cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua với Mai Hoa trên SBS Việt ngữ. Trong chương trình hôm nay, Mai Hoa xin dành để nói về phiên xét xử mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua phần trò chuyện với ba luật sư Võ Ân Đôn, Lê Văn Luân và Hà Huy Sơn, cùng với người nhà của cô Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan và một nhà hoạt động đấu tranh dân chủ, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, cũng là người đồng sáng lập mạng lưới poker Việt Nam cùng với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trước tiên là cuộc trò chuyện với luật sư Võ Ân Đôn để tìm hiểu về một phiên tòa gọi là công khai. Thế nhưng, mẹ của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan đã không được vào dự phiên xét xử con gái của mình, mà phải qua đấu tranh quyết liệt của các luật sư thì bà mới được phép tham dự từ một căn phòng bên cạnh, chứ không được vào phòng xử án. Và vì sao có chuyện như vậy thì luật sư Đôn cho biết.
Theo quy định pháp luật thì cái mọi phiên tòa đều là công khai và mọi người đều vào tham dự được. Nhưng mà những phiên tòa chính trị ở Việt Nam thì các cơ quan tiến hành tố tụng tự đặt ra là không có cho ai vào hết. Và an ninh rất là nghiêm ngặt. Vì lục soát thu của luật sư và những người tham gia phiên tòa, bất kỳ phương tiện điện thoại hoặc máy tính này kia hết, đó là tự đặt ra, chứ không luật không có quy định như vậy chị ạ.
Dạ. Thế nhưng trên báo Người Lao Động đăng tấm ảnh nói là có mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tham dự phiên tòa, cũng như có rất nhiều những người dân thường được tham dự phiên tòa công khai này, thưa luật sư.
Các phiên tòa chính trị đều có đông chặt người ngồi, nhưng mà toàn là an ninh bận thường phục không hả chị? Không có một người dân nào hoặc người nhà nào hoặc là người bạn bè nào của cái người bị cáo tham dự được hết chị ạ.
Thế là có nghĩa là cái hình ảnh mà bảo là chụp những cái người bận đồ bình thường, có cả người già, có cả phụ nữ, mọi thành phần, mọi lứa tuổi, đó là những cái hình ảnh là của những người đóng giả vai chứ không phải là những người dân bình thường thật.
Dạ đúng rồi, chính xác. Tự nhiên luật sư được cấp giấy vào, nhưng mà đỡ vào được cái tòa án tham dự thì qua phải ba trận an ninh, từ xa ở phiên tòa một trận, rồi vào cửa một trận, rồi vào hội đồng xét xử. Trước khi vào và bước vào sân tòa án thì có một cái hệ thống an ninh của sân bay đặt ở đó khám xét rất kỹ, nghĩa là ngoài lục soát hết, thu hồi hết điện thoại, máy tính, USB, cây viết, cả cây viết mực cũng không được đem vào, chỉ đem được cái bộ hồ sơ và mấy quyển sách luật thôi mà ta lục hết. Còn người của luật sư người ta cũng lờ mó đủ nơi hết, nghĩa là không có lọt ai vào hết, cho nên người dân không bao giờ được vào hết chị ạ.
Dạ thưa, lý do gì mà một cái phiên tòa xử một blogger có những cái hoạt động đấu tranh rất là ôn hòa và một người phụ nữ nữa lại trở nên nghiêm ngặt đến như vậy, thưa luật sư?
Dạ cái đó thì em không biết, bởi vì cái lực lượng an ninh ta làm thì em không biết chuyện đó là lý do là sao, thì em không biểu. Chứ thật ra các luật sư thì rất là ôn hòa và rất là hiền lành, ta làm đúng luật pháp đâu có gì đâu mà phải làm nghiêm ngặt, thì em không hiểu được cái ta làm mục đích gì, em không hết biết gì.
Dạ được biết là theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì sẽ có 5 luật sư biện hộ cho cô, gồm có luật sư Hà Huy Sơn, Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Nguyễn Khả Thành và Võ Ân Đôn. Thế nhưng khi phiên tòa diễn ra thì hình như là không có đủ số luật sư tham dự và các luật sư hiện diện đã yêu cầu dừng phiên xét xử nhưng mà không được. Thì luật sư có thể nói rõ hơn vì sao không ạ?
Dạ, Nguyễn Ngọc Quỳnh đã có mời tất cả 5 luật sư vào chữa cho mình, nhưng mà có mặt tại phiên tòa chỉ có 3 luật sư, có 2 luật sư là luật sư Nguyễn Hà Luân và luật sư Hà Huy Sơn thì không có mặt. Còn riêng luật sư Hà Huy Sơn thì chưa được cấp giấy chứng nhận bào chữa, vì cho rằng luật sư chỉ thông báo cho tòa là bằng thông báo nhưng mà không có gửi kèm các yêu cầu luật sư của bị cáo, cho nên tòa không cấp giấy chứng nhận. Nhưng mà tại tòa thì bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như các luật sư đề nghị cho hoãn phiên tòa và triệu tập đủ 5 luật sư, nhưng mà hội đồng xét xử không có chấp nhận và tiến hành xử chị ạ.
Thế thì cái quyết định của phiên tòa về cái việc mà khi mà không có đủ luật sư mà vẫn tiến hành thì nó có đúng luật hay không, thưa luật sư?
Đúng luật, bởi vì luật quy định là trong trường hợp này không bắt buộc phải có luật sư, và bị cáo đã có mời 5 luật sư nhưng 2 luật sư vắng mặt không có lý do chính đáng, cho nên tôi buộc chị ạ.
Tức là tự họ vắng mặt hay là vì lý do nào đó mà họ vắng mặt?
Dạ đúng rồi, các luật sư đó không có chứng minh được lý do chính đáng, không có đề nghị họ phiên tòa, cho nên dù các luật sư có mặt đề nghị họ vẫn tiếp tục chị ạ.
Dạ thưa, vì sao mà không có sự có mặt của 2 luật sư đó vậy, thưa luật sư?
Luật sư Nguyễn Hà Luân thì mẹ mất, còn luật sư Hà Huy Sơn thì chưa được cấp giấy chị ạ.
Tức là luật sư Nguyễn Hà Luân không thể tham dự được vì lý do cá nhân là mẹ mất, riêng luật sư Hà Huy Sơn là không được cấp giấy cho tham dự. Vâng, dạ, được biết rằng là cô Quỳnh xuất hiện trước tòa với một cái bộ đồ mà không đúng như là yêu cầu của cô Quỳnh, thì luật sư nhìn thấy vấn đề này như thế nào, thưa luật sư?
Dạ, trước khi đây mấy ngày thì em có vào gặp Như Quỳnh, thì Như Quỳnh nhắn cho em biết là yêu cầu mẹ gửi cho quần tây và áo sơ mi để ra tòa, nhưng mà không hiểu tại sao lại hôm qua lại bận áo thun, thì em không biết điều đó, chắc là không gửi vào được chị ạ.
Vì sao mà không gửi vào được? Tại vì mẹ đã gửi vào thì cái điểm nút tắt nó từ phía nào?
Thì trước đây tại giai đoạn điều tra thì gia đình nhiều lần gửi đồ thăm nuôi nhưng mà đều bị từ chối trả về hết rồi chị. Tại vì tài giam không nhận, lý do tài giam không nhận chuyển tới cô Quỳnh cho nên cô Quỳnh phải nhận không được, lý do đó chị.
Tức là trại giam không nhận đồ của gia đình gửi vào cho cô Quỳnh cho nên cô Quỳnh không có nhận được. Thế thì thưa luật sư, vì sao trại giam lại không nhận đồ gửi cho cô Quỳnh mà để cho cô Quỳnh xuất hiện trước tòa trong một cái hình ảnh, trong một cái bộ đồ mà không phải như cái ý muốn cô ấy chọn? Thì cái mục đích điều đó để làm gì thưa luật sư?
Thì người ta không muốn bị cáo nhìn trang, cái làm sao xấu hình ảnh đi. Ví dụ người ta muốn gây khó khăn đủ điều, người đời người xem không có tiền cảm, nhiều cái yếu tố lắm chị ạ.
Trước đó luật sư cũng cho biết rằng là những cái lần trước là mẹ cố gắng để mà gửi đồ cho Quỳnh nhưng mà Quỳnh không nhận được, thậm chí là không nhận được đồ lót và băng vệ sinh, thì không biết điều này có đúng không à?
Dạ, hôm trước tớ vào thăm Như Quỳnh thì Như Quỳnh trở lại là sau khi bị bắt á, thì Như Quỳnh thì chuyển đến trại giam ở huyện Cam Lâm á. Thì trong thời gian này á, cô Quỳnh trại giam rất xét nhiệt, ăn cơm 7 tuần liền nhưng mà chỉ hai món là món canh nục và một món canh mồng tơi, và cô yêu cầu là được mặc đồ lót và băng vệ sinh nhưng mà trại giam không có đáp ứng yêu cầu của cô, và giam chung với một cái người phạm tội ma túy, cô đã tuyệt thực 15 ngày. Sau đó khoảng hơn một tháng nay thì chuyển đến trại giam mới ở công an tỉnh Khánh Hòa thì cái điều kiện tốt hơn chị ạ.
Tức là trong suốt 8 tháng đó cô Quỳnh đã không được nhận đồ lót và băng vệ sinh.
Dạ. 7 tháng ở trại không được nhưng mà trại mới thì được.
Dạ. Trong một cái bài phỏng vấn trả lời gần đây thì luật sư cũng nói rằng là với những cái vụ án như thế này thì việc có mặt của luật sư chỉ là một cái hình thức giống như là trang trí và người ta chỉ chú trọng vào bản án đã được lên sẵn. Thì luật sư có thể nói rõ hơn về cái ý này không thưa luật sư?
Không lỡ thì các vụ án chính trị liên quan đến chị thì đều án mật bà túi được chỉ đạo trước từ trước. Riêng cái cô Như Quỳnh này thì gia đình cái cô Như Quỳnh em không biết, nhưng mà mẹ của cô Như Quỳnh thì biết được bản án 10 năm tù cách đây khoảng hơn 2 tuần rồi chị ạ.
Tức là gia đình đã biết bản án 10 năm tù cách đây hơn 2 tuần.
Dạ, mẹ cô Như Quỳnh đã biết nói với em thì cách đây đã biết hơn 2 tuần rồi.
Làm sao mà mẹ biết được cái bản án 10 năm tù thưa luật sư?
Dạ, nhiều nguồn tin cung cấp cho thì cái nguồn tin ở đâu thì em không biết. Chỉ biết mẹ Như Quỳnh nói như thế thôi. Còn em thì em biết là những vụ án chính trị đều là án bỏ túi, là luật sư tham gia chỉ là hình thức cho đẹp thôi. Thật ra có nói cũng chẳng ai như hết chị ạ.
Vừa rồi là trả lời của luật sư Võ Văn Đôn. Mai Hoa cũng đã tìm gặp luật sư Hà Huy Sơn để nghe ông giải thích về lý do vắng mặt không chính đáng như tuyên bố của tòa án tại phiên tòa, để từ đó từ chối yêu cầu của các luật sư biện hộ xin hoãn phiên xử án.
Ngày 22 tháng 6 thì qua luật sư Nguyễn Hà Luân gặp chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi mới được biết là chị Quỳnh có mời tôi làm luật sư. Sau đó thì ngày 23 tôi đã làm văn bản gửi cho tòa án và viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa về việc tôi không nhận được cái giấy mời luật sư từ cái trại tạm giam của công an Khánh Hòa, nhưng mà tòa án và viện kiểm sát cũng không trả lời tôi. Tức là tóm lại là cái việc tôi không nhận được cái giấy mời luật sư là trách nhiệm của trại tạm giam công an Khánh Hòa chứ không phải là lỗi là tại tôi. Đã gửi công văn rồi nhưng họ không trả lời, đây là cái lỗi của các cái cơ quan tiến hành tố tụng, tức là công an ninh điều tra rồi tòa án viện kiểm sát của tỉnh Khánh Hòa đã xâm phạm quyền của bị cáo và xâm phạm với quyền hành nghề của luật sư của tôi.
Một chi tiết khác nữa trong phần tường thuật của luật sư Võ Văn Đôn về việc bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, biết được bản án 10 năm mà chính quyền Việt Nam dành cho con bà trước đó 2 tuần.
Cái đây là nhà thưa biết trước mấy tuần đó cô, là một viên an ninh nói qua một người mà cái cậu đó là bị mời lên làm việc rất là nhiều lần. Thì trên đường đi Sài Gòn thì cậu này có gặp viên an ninh này cũng đi Sài Gòn. Thì lúc mà trao đổi với nhau á, thì viên an ninh nó hỏi là theo em nghĩ là Quỳnh sẽ bị kết án bao nhiêu năm, thì cậu này mới trả lời là dạ 5 năm là cùng, nhưng nó không có đâu, 10 năm. Dạ.
Tại phiên xét xử thì luật sư Lê Văn Luân, một trong ba luật sư bào chữa cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đã đưa ra 6 luận điểm tranh luận phản bác lại bản cáo trạng dành cho cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. 6 luận điểm tranh luận đó là: cái thứ nhất, kết luận điều tra và cáo trạng mà viện kiểm sát buộc tội bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoàn toàn dựa vào 4 bản kết luận giám định của 3 vị giám định viên khác nhau về lĩnh vực văn hóa thông tin, mà theo luật pháp Việt Nam thì cơ quan thông tin truyền thông cấp bộ lẫn cấp địa phương không có thẩm quyền giám định pháp lý. Cái thứ hai, theo luật sư Luân, người ta chỉ giám định tâm thần, chứ không ai giám định tư tưởng. Thế nhưng, ba vị giám định viên của Sở Văn hóa Thông tin này đã giám định tư tưởng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua các bài viết của cô, và họ kết luận đưa ra những nhận định bằng các từ ngữ như
ám chỉ, sử dụng thủ pháp hoán dụ, sử dụng cách ví von, bằng cách ẩn dụ, bài viết mang tính gợi mở, định hướng. Tuy không nói trực tiếp nhưng ẩn chứa là mưu đồ. Phải hiểu rằng bài này hàm ý muốn nói đến.
Theo luật sư Lê Văn Luân, thì việc các giám định viên Sở Văn hóa Thông tin dùng các suy luận của bản thân để áp đặt và suy diễn tư tưởng lên người khác và từ đó vạch tội cô Quỳnh trong bản cáo trạng của cô, thì ông hỏi rằng những tư tưởng ấy có cực đoan hay không? Và như vậy thì làm sao có thể coi họ là người giám định để giám định tư tưởng của người khác được? Và như thế dẫn đến điểm tranh biện thứ ba của luật sư Luân, đó là không thể dùng những kết luận bằng ngôn từ phân tích suy diễn như ám chỉ, ví von, phải hiểu bài này hàm ý muốn nói đến một cách văn chương mà không có bất kỳ quy chuẩn hay cơ sở pháp lý nào để kết luận đối tượng bị xâm hại để có tội hành vi của cô Quỳnh. Điều thứ tư là bà Quỳnh đấu tranh cho tư tưởng đa nguyên đa đảng và đấu tranh để yêu cầu xóa bỏ điều 258, điều 88 Bộ Luật Hình Sự là điều bình thường vì đó là quyền và nghĩa vụ của công dân theo hiến pháp đã ấn định. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã ghi rõ quyền kiến nghị lập pháp của người dân. Và như vậy, việc đấu tranh xóa bỏ một điều luật cũng là điều tất nhiên của một công dân. Lập luận thứ năm của luật sư Lê Văn Luân đó là về mặt cấu thành của điều 88 thì đây là tội xâm hại lợi ích của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không liên quan gì đến đảng hay cá nhân cán bộ lãnh đạo nào ở tội này. Vì vậy, việc kết luận những bài viết gây hoang mang dư luận và làm ảnh hưởng đến niềm tin tưởng của người dân vào sự lãnh đạo của đảng thì theo luật sư Lê Văn Luân là không có cơ sở. Vì mới đây, chính ông Tổng Bí thư còn phát biểu rằng hơn 90% cử tri tin tưởng tuyệt đối vào đảng. Điểm tranh luận thứ 6 của luật sư Lê Văn Luân đó là việc bà Quỳnh nhận giải thưởng của tổ chức Civil Rights Defenders của Thụy Điển là hành vi dân sự thông thường, cho nên không có căn cứ gì để nại ra các hành vi của việc này liên quan tới bản án mà tòa đang xem xét. Đó là 6 cứ điểm tranh luận để bảo vệ cho cô Quỳnh của luật sư Luân tại tòa. Thế nhưng vì đại diện Viện Kiểm soát đã từ chối thẳng thừng, không tranh luận bất cứ vấn đề gì trong 6 luận điểm mà luật sư Luân đã nêu lên. Và theo như luật sư Luân cho biết, đây là một sự vi phạm pháp luật khủng khiếp đối với ngành tư pháp Việt Nam.
Khi mà đối đáp thì Viện Kiểm sát trả lời luôn với tôi rằng là tôi là không tranh luận với bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bản giám định mà luật sư Lê Văn Luân vừa nêu. Đấy là lời của cựu luật viên tại phiên tòa là như vậy, thì tôi cũng thấy thực sự là bất ngờ và thẳng thắn về việc đó. Bởi vì nguyên tắc của phiên tòa là phải tranh luận, và nếu kiểm sát viên không tranh luận thì hội đồng xét xử có quyền yêu cầu kiểm sát viên phải đối đáp và tranh luận lại tất cả những cái điều mà luật sư đưa ra. Đấy là quy định của Bộ luật tố tụng hình sự ở tại phiên tòa là quy định như thế.
Thế thì việc Viện Kiểm soát từ chối không tranh luận với những luận cứ bảo vệ rất là mạnh mẽ và chặt chẽ bên phía luật sư bảo vệ, thì điều đó nó đem lại cái điều gì về mặt pháp luật cho ngành tư pháp Việt Nam, thưa luật sư?
Thì chắc chắn nó xâm phạm vào quyền, thứ nhất là quyền được xét xử công bằng, thứ hai là nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Thì ở đây hai nguyên tắc này đã không đảm bảo, bởi vì vi phạm nguyên tắc về tranh luận không tranh luận thì đương nhiên phiên tòa nó sẽ trở thành không công bằng. Nhưng tuy nhiên kiểm sát viên chỉ đối đáp với luật sư Võ An Đôn và Nguyễn Thả Thành mà tuyên bố là không đối đáp gì với tôi.
Và khi được hỏi rằng là liệu đại diện Viện Kiểm soát từ chối tranh luận với những luận cứ chặt chẽ để bảo vệ cho bị cáo từ phía luật sư biện hộ thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với ngành tư pháp Việt Nam cũng như đối với những bản án tương tự như vậy từ đây về sau, thì theo luật sư Lương cho biết đây là một sự vi phạm pháp luật.
Đương nhiên là một tiền lệ rất xấu, bởi vì đây là cái nguyên tắc của phiên tòa là cái là pháp luật quy định như vậy, là nguyên tắc tranh tụng đảm bảo quyền được xét xử công bằng và nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Đây là nguyên tắc tối cao của Bộ luật tố tụng hình sự và cũng là một nguyên tắc tối cao của một nền tư pháp. Thế thì ở đây đã tạo ra một tiền lệ là không đối đáp với luật sư, tức là một lời tuyên bố như vậy, đấy là một lời tuyên bố vi phạm pháp luật, bởi vì không tranh tụng, không tranh luận với luật sư, không đối đáp với luật sư. Thế thì ở đây tạo ra một cái tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Tôi không nói đến một phiên tòa nào mà tất cả phiên tòa, nếu có một phiên tòa như vậy thì rồi người ta sẽ tạo ra một tiền lệ là các phiên tòa khác người ta có thể tuyên bố rằng tôi không tranh luận với luật sư, nhưng một điều tiền lệ vô cùng nguy hiểm cho cả một nền tư pháp.
Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kết án mẹ nấm 10 năm tù giam. Và lời cuối cùng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói trước tòa rằng con xin cảm ơn mẹ và các con, các luật sư đã cố gắng bảo vệ cho tôi. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nhưng dù được làm lại, con vẫn sẽ làm như vậy và con tin mẹ và các con sẽ không bao giờ phải hối hận mà sẽ tự hào vì con. Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn. Thế thì bản án 10 năm, nhà cầm quyền Việt Nam muốn gì khi kết án một nhà hoạt động ôn hòa, một người mẹ đơn thân có hai con nhỏ và là lao động chính trong một gia đình vừa nuôi mẹ vừa nuôi bà như mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và theo như cựu tù nhân lương tâm, đồng sáng lập viên của mạng lưới blogger Việt Nam Phạm Thanh Nghiên, thì theo cô, đây là một bản án mà nhà cầm quyền Việt Nam muốn dùng nhân quyền để đổi chác với những lợi nhuận kinh tế mà họ đang muốn thương thảo với những nước phương Tây đang đấu tranh cho nhân quyền và đặc biệt đang đấu tranh cho sự tự do của mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Rất là dễ nhìn ra, ngay từ khi mà Quỳnh bị bắt, cộng đồng quốc tế quan tâm thì tôi nghĩ rằng là Cộng sản nó đã nhìn thấy cái món lợi trước mắt rồi. Đối với một người bị bất đồng chính kiến mà được quốc tế quan tâm một cách đặc biệt thì đương nhiên là nếu đặt địa vị của chúng ta vào họ thì họ sẽ coi đấy là một cái cơ hội để họ đổ trác. Và chứng minh qua nhiều vụ án, qua nhiều năm nay thì chúng ta cũng đã thấy là cái thủ đoạn bắt người rồi bỏ tù, thậm chí bắt hại trong tù ấy, thì đối với cá nhân đó của những người đấu tranh ấy, thì đối với họ ấy, thì họ sẽ coi đó là một cái món hàng để đổ trác trong các cái thương thảo quốc tế. Và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ là một cái nạn nhân mới nhất trong cái ván bài mặc cả của họ đối với Hoa Kỳ hoặc phương Tây mà thôi, để mà họ có một số cái mà họ gọi là nhượng bộ về nhân quyền ấy, để mà đổi lấy những cái lợi nhuận mà họ muốn từ phương Tây, đặc biệt là từ phía Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là trường hợp của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những ví dụ điển hình và mới nhất mà ta có thể nhìn thấy rất là rõ.
Chị có thể nói rõ hơn thì đổi chác là đổi chác như thế nào thưa chị?
Họ muốn trục xuất Quỳnh, ép Quỳnh đi tại tị nạn chính trị được ạ. Thì họ sẽ đạt được số điều. Thứ nhất ấy, là họ đạt được một số các thương thảo với quốc tế và không bị mang tiếng là giam giữ Quỳnh quá lâu để mang tiếng là bách hại trong tù hay nọ kia. Và được tiếng nữa là họ sẽ mị dân. Tức là nói với... Đối với những người đấu tranh thì họ biết, nhưng đối với người dân bình thường, hàng mấy chục triệu người dân bình thường khi nhìn vào thì họ thấy à, đây là nhà nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam rất là nhân đạo, bị phạm tội như thế, ghê gớm như thế mà nhà nước vẫn cứ thả, rồi cho đi nước ngoài sinh sống sung sướng nọ kia. Đấy là cái mà họ muốn. Và cái đạt được mục đích nữa cần thiết đối với họ, tức là nhổ được cái gai trong mắt thì không phải để cho cái người đấy ở trong nước để chống lại mình nữa. Bởi vì trong con mắt của họ thì khi mà một người đấu tranh mà sang tị nạn rồi ấy, bên ngoài rồi ấy, thì muốn làm gì bên ngoài biên giới họ cảm thấy họ không bị đe dọa và họ cũng không bị mang tiếng vô nhân đạo khi mà cầm tù người ta. Và cái điều thứ ba nữa là không bị đe dọa bởi cái người công dân đấy mang lại cho chế độ.
Trong trường hợp theo như là chị nói là chính phủ trục xuất những cái người đấu tranh nhân chủ ra nước ngoài, thì với những người không đấu tranh nhân chủ, nhìn về những cái người đấu tranh thì họ nghĩ như thế nào thưa chị?
Ngoài những cái điều tôi vừa mới phân tích như trên á, thì tôi thấy rằng là họ sẽ đạt được mục đích nữa, lái cái dư luận theo một cái hướng rằng là đấy, những người đấu tranh này thực ra chả có lý tưởng quái gì cả, chả tốt đẹp hay là yêu nước gì sắt, mà thực ra là chỉ đấy là một cái cách lùi một cái khổ nhục kế để cho mình cũng đi tù, để thứ nhất là được nổi tiếng, thứ hai là để được đi ra nước ngoài sinh sống, để được sung sướng nọ kia thôi. Thì tôi nghĩ rằng đây là cũng là một cái mưu đồ rất là đê hèn của cái nhà cầm quyền này.
Vừa rồi là cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên cùng với các luật sư Võ Ân Đôn, Lê Luân, Hà Huy Sơn và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trình bày những vấn đề xung quanh phiên xử cũng như bản án 10 năm mà chính quyền Việt Nam dành cho mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Quý vị vừa nghe xong Việt Nam tuần qua với Mai Hoa trên SBS Việt ngữ. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.